Tuần 1, thứ 3, nuôi dưỡng buổi sáng. Ma-thi-ơ chương 2, câu 4 đến 6. Sau khi triệu tập hết thảy thầy tế lễ cả, cùng với các kinh luật gia của dân lại, vua cha hỏi họ Đấng Christ phải sinh tại đâu. Họ tâu với vua, tại Bethlehem thuộc Giu-đê, vì điều đó đã được chép qua vị tiên tri như thế này. Hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi chẳng phải nhỏ hơn hết giữa vòng các thủ lĩnh của Giu-đa đâu. Vì từ ngươi sẽ ra một đấng cai trị, tức đấng sẽ chăn dắt dân ta là Israel. Giê-xu sinh ra tại Bethlehem. Tuy nhiên, điều lạ lùng là cách xa nơi được gọi là đất thánh, xa tôn giáo đích thực, xa đền thờ, xa trung tâm tôn giáo của người Do Thái, xa các thầy tế lễ, các kinh luật gia, người Pha-ri-si và tất cả những người tôn giáo, là có một ngôi sao bày tỏ điều gì đó về Đấng Christ tại một miền đất ngoại giáo. Ngôi sao đó không hiện ra với người Do Thái, mà hiện ra với dân ngoại, với người ngoại giáo. Trường hợp đầu tiên trong kinh văn về việc tìm thấy Đấng Christ không phải là nhờ kinh thánh. Các nhà chiêm tinh không hề có tri thức về kinh thánh. Họ thậm chí còn không có kinh thánh. Các thầy tế lễ cả và kinh luật gia đó biết kinh thánh rất rõ. Nhưng Chúa không đến với họ. Ngài đi xa đến một miền đất ngoại giáo để khải thị việc này cho một số người ngoại giáo. Không phải bằng kinh văn, nhưng bằng điều mà tay con người không thể chạm tới. Ngôi sao thuộc trời. Có thể chúng ta có kinh thánh nhưng lại bỏ lỡ ngôi sao. Cầm cuốn sách trong tay thì dễ, nhưng chờ đợi và trông cậy ngôi sao thì khó hơn nhiều. Đơn giản là chúng ta không biết ngôi sao sẽ hiện ra lúc nào và ở đâu. Chúng ta có thể nghiên cứu kinh văn và đạt được bằng cấp về những nghiên cứu đó. Chúng ta cũng có thể học tất cả những gì Kinh Thánh nói về Đấng Christ. Nhưng đơn giản là chúng ta không thể xác định khi nào ngôi sao sẽ đến. Cuốn sách ở chỗ dân Do Thái, những người tôn giáo. Nhưng ngôi sao lại hiện ra với người ngoại giáo. Anh em có thấy không? Có thể chúng ta nghĩ rằng ngôi sao lẽ ra phải hiện ra với các thầy tế lễ đang cầu nguyện trong đền thờ. Nhưng ngôi sao lại hiện ra cho một số người ngoại giáo cách xa đền thờ. Phần đọc hôm nay. Tất cả chúng ta cần nhìn thấy ngôi sao đó. Ngôi sao đó là gì? Ngôi sao là khải thị sống động, khải tượng sống động, không phải tri thức chết chóc theo văn tự về kinh văn. Điều chúng ta cần ngày nay không phải là tri thức kinh thánh suông, mà là khải tượng thuộc trời, khải tượng tức thì, khải tượng sống động, khải tượng mà những quan niệm con người không thể dạy được. Ngày nay, biết Christ là một việc sống động, không phải theo tri thức kinh thánh trong văn tự chết, nhưng theo ngôi sao sống động thuộc trời. Chúng ta không thể giới hạn, giam hãm hay hạn chế Chúa bằng tôn giáo của mình. Khi chúng ta khăng khăng rằng mình đúng và người khác sai, thì Chúa sẽ bỏ qua chúng ta mà đến với những người chúng ta cho là sai. Dân số ký chương 24 câu 17 chép: sẽ có một ngôi sao ra từ Gia-cốp, nhưng ngôi sao đó không hiện ra cho bất cứ ai trong dân của Gia-cốp. Ngôi sao ra từ Gia-cốp đã hiện ra cho những người ngoại giáo. Bây giờ, hãy suy ngẫm về điều các nhà chiêm tinh đã làm. Họ thấy ngôi sao thuộc trời và đi theo, nhưng họ đã phạm sai lầm lớn. Họ nhận thức rằng ngôi sao đó tượng trưng cho vua dân Do Thái, do đó lý luận rằng họ nên đến Jerusalem và hỏi những người có tri thức về những vấn đề như vậy. Như chúng ta đã biết, chuyến đi của họ gây ra nhiều rắc rối. Tôi tin rằng nếu họ không dựa vào quan niệm thiên nhiên của mình, nhưng liên tục xoay khỏi để hướng về ngôi sao trên trời, thì ngôi sao đó sẽ luôn đi trước họ, dẫn họ thẳng đến nơi có Giê-xu. Họ không cần phải đến Jerusalem. Họ đã hoàn toàn sai và khiến nhiều trẻ em vô tội chết. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái có tri thức, còn các nhà chiêm tinh có khải tượng. Tuy nhiên, những người nhận được khải tượng đã phạm một sai lầm lớn, mà nếu không có sự can thiệp thần thượng, thì con trẻ Giê-xu đã không còn